Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, 17 tháng 3 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cử tri Crimea quyết định tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Seoul đả kích các cuộc thử nghiệm phi đạn có tính khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ sẽ gặp Tổng thống Palestine tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận tiến trình hòa bình Trung Đông. Giám đốc IAEA đề nghị thải ra biển một số nước nhiễm xạ ở nhà máy Fukushima, Nhật Bản.
Việt Nam quyết định chấm dứt cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Nghị viện Crimea đã tuyên bố độc lập, tách ra khỏi Ukraine và chính thức yêu cầu được trở thành một phần của lãnh thổ Nga. Một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, ủng hộ với đa số áp đảo, giải pháp sáp nhập vào Liên bang Nga. Một phái đoàn các nhà lập pháp Crimea đang sẵn sàng lên đường sang Moscow hôm nay để thảo luận các thủ tục phụ trội cần thiết để trở thành một phần của Liên bang Nga. Trong cùng lúc, Quốc hội Ukraine phê chuẩn luật động viên từng phần các lực lượng trừ bị để ứng phó với cuộc khủng hoảng. Theo dự kiến, Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ ở Âu Châu sẽ loan báo các biện pháp chế tài chống nước Nga trong ngày hôm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm qua nói với vị tương nhiệm Nga là Tổng thống Vladimir Putin rằng Washington và các đối tác Âu Châu đang chuẩn bị để áp đặt những hậu quả phụ trội đối với Moscow về việc Nga hậu thuẫn cuộc trưng cầu dân ý tại bán đảo Crimea để tách ra khỏi Ukraine. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc mô tả cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật là bất hợp pháp và nói rằng cuộc trưng cầu này vi phạm hiến pháp của Ukraine. Thông báo này còn nói rằng cuộc biểu quyết đó sẽ không bao giờ được Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế công nhận. Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Crimea hôm nay loan báo rằng gần 97% cử tri đã đi bỏ phiếu ủng hộ việc tách ra khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, những người chống đối động thái này đã được khuyên hãy tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý. Thủ lãnh thân Moscow của Crimea, ông Sergei Aksionov, loan báo chính quyền của ông sẽ chính thức đệ nạp hồ sơ để sáp nhập vào Liên bang Nga. Tại Kiev, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk mô tả cuộc biểu quyết ở Crimea được Nga hậu thuẫn là một trò xiếc đã được Moscow đạo diễn và diễn ra dưới họng súng của Nga. Một thông báo của Tòa Bạch Ốc trước đó nói rằng không có một quyết định nào về tương lai của Ukraine nên diễn ra mà không có sự tham gia của chính phủ Ukraine. Tòa Bạch Ốc còn nói rằng cuộc bầu cử Tổng thống dự định tổ chức vào ngày 25 tháng 5 là một cơ hội chính đáng để tất cả mọi người dân Ukraine nói lên tiếng nói của họ về tương lai của đất nước.
Các giới chức bầu cử ở vùng Crimea của Ukraine hôm nay cho biết 97% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ cho việc tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Chính phủ Ukraine và các nước Tây Phương nói rằng cuộc đầu phiếu này là bất hợp pháp và vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, theo tường thuật do thông tín viên Elizabeth Arrott gửi về từ thủ phủ Simferopol, nhiều người ở Crimea nói họ cảm thấy rất hạnh phúc khi bỏ phiếu để ủng hộ Moscow. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Dân chúng ở Crimea đã rủ nhau đi bầu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật, giữa lúc nhiều người cho rằng kết quả của cuộc đầu phiếu đã được quyết định từ 2 tuần trước, khi các binh sĩ Nga và những lực lượng dân quân thân Moscow đã chiếm quyền kiểm soát bán đảo này. Những người chỉ trích cho rằng cuộc trưng cầu dân ý này là một trò hề, nhưng đối với nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi tại các phòng phiếu ở thủ đô Simferopol, việc khu vực này quay lại với sự cai trị của Moscow như thời Liên Xô là một giấc mơ trở thành sự thật. Một phụ nữ gốc Nga phát biểu như sau.
It's been 23 years. Don't make me cry.
Đã 23 năm rồi, xin đừng làm cho tôi phải khóc.
Ông Vladimir Klitschnikov, một thành viên của Nghị viện Crimea, cũng có cảm nghĩ tương tự.
Dân chúng có cơ hội để định đoạt tương lai của họ và tương lai của con cái họ. Đây là một cuộc liên hoan của dân chủ.
Giới hữu trách ở đây đã chi tiêu khá nhiều tiền bạc trước cuộc đầu phiếu để tạo ấn tượng đây là một lễ hội của những người thân Nga. Các ca sĩ, nhạc sĩ từ những xứ Cộng hòa của Liên bang Nga đã đến Simferopol trình diễn để cổ võ cho những người đi bầu. Trong số các nghệ sĩ, đó có những vũ công đến từ Tatarstan để tìm cách cổ động cho cộng đồng người Tatar ở Crimea. Các nhân vật lãnh đạo cộng đồng này đã kêu gọi dân chúng tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý mà họ cho là bất hợp pháp. Tại Bachisarai, nơi đa số dân chúng là người sắc tộc Tatar, các giới chức tại một phòng phiếu cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu nói chung là khá cao, nhưng họ cũng nói rằng chỉ có khoảng 1/4 cử tri Tatar đi bỏ phiếu. Bà Jalina Klitsova, một giới chức bầu cử, cho biết như sau.
Chúng tôi nghe nói người Tatar ở Crimea sẽ phá hoại cuộc bầu cử vì họ đã nhận được lệnh ngầm. Nhưng như quý vị đã thấy, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và không có ai gây ra vấn đề gì cả.
Ông Ervin Rustemovic, một người Crimea gốc Tatar, chống đối việc sáp nhập phần đất này vào nước Nga.
Có những người không hiểu là Nga sẽ không giữ lời hứa. Tất cả những người có chút ít hiểu biết đều hiểu điều đó. Không có gì được biếu không. Không có ai quan tâm tới chúng tôi ở đây.
Thật ra có nhiều người trên thế giới quan tâm tới những gì đang xảy ra cho người dân ở Crimea. Nhưng đối với những người muốn phần đất này tiếp tục là một phần của Ukraine, những việc mà họ có thể làm vào lúc này không nhiều lắm.
Malaysia cho biết 25 nước đang tham gia cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị mất dạng trên màn ảnh radar cách đây hơn một tuần. Quyền Bộ trưởng Giao thông Hishamuddin Hussein cho biết như thế hôm Chủ nhật, trong lúc các nhà phân tích nói rằng các nước trong khu vực cần hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an toàn và an ninh hàng không. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Thủ tướng Australia ngày hôm nay nói với Quốc hội nước ông rằng Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, đã yêu cầu Australia dẫn đầu cuộc tìm kiếm ở phần phía nam.
I spoke shortly before question time to Prime Minister Najib Razak of Malaysia.
Ông ấy yêu cầu Australia nhận trách nhiệm tìm kiếm ở vùng phía nam, nơi mà giới hữu trách Malaysia giờ đây nghĩ là một trong các đường bay mà chiếc máy bay số này có thể đã bay. Tôi đồng ý là chúng ta sẽ làm như vậy. Tôi đã đề nghị cung cấp thêm cho vị thủ tướng của Malaysia những nguồn lực theo dõi trên biển. Ông ấy đã chấp nhận với lòng biết ơn.
Trước đó, Thủ tướng Abbott nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chiếc máy bay của Malaysia tiến gần đến không phận của Australia. Ngày hôm qua, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Hishamuddin Hussein cho biết số nước tham gia cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 đã tăng lên tới 26 và tập trung vào hai hành lang bay, một ở Ấn Độ Dương và một ở vùng Nam Á. Tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur hôm Chủ nhật, ông Hishamuddin nói rằng cuộc tìm kiếm được nới rộng mang lại những thách thức mới, trong lúc mối hy vọng tìm được chiếc phi cơ phải dựa nhiều hơn vào các dữ liệu vệ tinh.
The search area has been significantly expanded and the
khu vực tìm kiếm đã được nới rộng rất nhiều và tính chất của cuộc tìm kiếm đã thay đổi. Từ chỗ tập trung vào những vùng biển cạn, giờ đây chúng tôi đang tìm kiếm ở những khu vực rộng lớn trên đất liền, bao gồm 11 quốc gia và ở những vùng biển sâu và hẻo lánh. Số nước tham gia cuộc tìm kiếm đã từ con số 14 tăng lên 26 và việc này mang lại những thách thức mới trong việc phối hợp và ngoại giao.
Ông Hishamuddin cũng kêu gọi Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp cùng với những nước khác cung cấp thêm các dữ liệu vệ tinh để tìm chiếc máy bay. Các giới chức cảnh sát Malaysia cho biết một cuộc điều tra chính thức nhắm vào viên phi công chính và viên phi công phụ của chuyến bay MH370 đang được thực hiện. Và nhà của hai người đó ở ngoài ô Kuala Lumpur đã bị lục soát. Cảnh sát đang kiểm tra một buồng lái giả mà họ lấy đi từ nhà của viên phi công và đã thẩm vấn những viên kỹ sư có thể đã có tiếp xúc với chiếc máy bay trước khi máy bay rời Kuala Lumpur. Chiếc máy bay cất cánh từ thủ đô của Malaysia vào sáng ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 3 để đi Bắc Kinh với 239 người gồm hành khách và phi hành đoàn. Nhưng máy bay đã bị mất liên lạc với nhân viên kiểm soát không lưu trong lúc sắp sửa tiến vào không phận Việt Nam. Hôm thứ Bảy vừa qua, Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak nói rằng hành động cố ý của người nào đó trên máy bay đã làm cho máy bay đổi hướng bay về hướng Tây. Các nhà điều tra nói rằng máy bay có thể đã bay thêm nhiều giờ đồng hồ sau đó. Các máy thu phát tín hiệu gắn vào động cơ máy bay đã phát tín hiệu cho các cơ sở ở dưới đất. Các dữ liệu thu thập được cho thấy máy bay có thể đã ở trên mặt đất một khoảng thời gian. Tin tức hôm Chủ nhật cho biết trước khi viên phi công nói lời chào ngủ ngon với nhân viên không lưu ở Kuala Lumpur, thì hệ thống ACAS là hệ thống liên lạc chính của máy bay đã bị tắt. Tuy nhiên, viên phi công khi đó đã không tỏ dấu hiệu nào cho thấy trên máy bay có vấn đề. Hệ thống thu phát tín hiệu tự động về lý lịch của máy bay cũng bị tắt một cách cố ý. Các nhà phân tích nói rằng chỉ có những người rất thành thạo về máy bay mới thực hiện những việc như vậy để tắt các hệ thống liên lạc và theo dõi trên máy bay. Họ cho rằng người lái máy bay có thể tìm cách đánh lạc hướng của nhân viên kiểm soát phi hành trên mặt đất hoặc đã hành động dưới sự cưỡng ép của một người nào đó biết rành về máy bay. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng chiếc máy bay của Malaysia có lẽ đã bị cướp và cuộc tìm kiếm giờ đây tập trung vào hai hành lang phi hành. Một hành lang ở Tây Bắc chạy từ Thái Lan cho tới biên giới Kazakhstan và Turkmenistan và hành lang kia chạy về hướng Nam tới Ấn Độ Dương. Giáo sư Khan Taylor, chuyên gia quốc phòng của Đại học New South Wales ở Australia, cho rằng những vấn đề trong cuộc tìm kiếm cho thấy cần phải gia tăng sự hợp tác khu vực về an toàn hàng không, đặc biệt là giữa các cường quốc chính như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Giới hữu trách Trung Quốc đã chỉ trích Malaysia vì điều mà họ cho là không cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời.
Bài học ở đây là các cường quốc phải học cách hợp tác với nhau. Khi chiếc máy bay được cho là rơi ở khu vực Biển Đông và Vịnh Thái Lan, Malaysia là nước gánh vác nhiệm vụ chính. Theo nhận xét của tôi, Malaysia đã xử sự rất tốt. Nhưng một khi chiếc máy bay bay về hướng Tây, thì Trung Quốc đành bó tay. Sau đó máy bay đã bay tới những khu vực mà Hoa Kỳ và Ấn Độ có khả năng nhiều hơn để đáp ứng.
Giáo sư Taylor nói rằng các tổ chức khu vực như ASEAN và các đối tác khu vực cần phải thực thi những hiệp định về an ninh và an toàn mà họ đã ký kết với nhau sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ. Ông Taylor cũng nói rằng sự lơ là trong sự vận hành là một yếu tố có thể gây phương hại cho an ninh hàng không và cho sự an toàn của hành khách. Thân nhân của những người mất tích và những nước tham gia cuộc tìm kiếm đã chỉ trích Malaysia về việc đã nhiều lần đưa ra những thông tin mâu thuẫn nhau hoặc không đầy đủ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay hối thúc Malaysia ngay lập tức nới rộng và xác minh quy mô của cuộc tìm kiếm và nên cung cấp thêm những thông tin đầy đủ và chính xác hơn cho những nước tham gia. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia ông Hishamuddin Hussein ngày hôm nay đã phủ nhận tố cáo cho rằng nước ông không chịu tiết lộ những thông tin quan trọng. Ông nói rằng ông sẽ không giữ kín bất kỳ chi tiết hữu ích nào. Tuy nhiên, những thông tin được phổ biến phải được kiểm chứng bởi các toán điều tra quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nam Triều Tiên chỉ trích Bắc Triều Tiên về điều mà họ mô tả là cách cư xử có tính khiêu khích của miền Bắc sau khi Bình Nhưỡng phóng đi 25 tên lửa tầm ngắn xuống biển. Các giới chức Seoul nói rằng các tên lửa được phóng đi hôm nay từ vùng duyên hải phía đông Bắc Triều Tiên và rơi cách nơi phóng khoảng 70 km xuống một địa điểm về hướng biển Nhật Bản. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, ông Kim Min-seok, hôm nay nói rằng động thái này có phần chắc là một đáp ứng đối với các cuộc diễn tập quân sự đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Ông Kim nói Bắc Triều Tiên đã phóng 25 tên lửa theo 3 đợt về hướng đông từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm rằng quân đội Nam Triều Tiên coi hành động này là một vụ bắn thử của Bắc Triều Tiên và là một hành động phản đối có vũ trang để đáp ứng các cuộc thao dượt quân sự Mỹ-Nam Triều Tiên và đang phân tích ý đồ của hành động này. Ông nói Bắc Triều Tiên không nên tiếp tục với cách cư xử có tính khiêu khích có thể làm tăng căng thẳng quân sự và bất ổn khu vực. Ông Kim cho biết là quân đội miền Nam đang theo dõi sát tình hình và đang ở trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy tự chế, đừng đưa ra hành động khiêu khích nào khác có thể làm tăng căng thẳng. Cuộc diễn tập Mỹ-Nam Triều Tiên mang tên là Fall Eagle đã khởi sự hồi tháng 2 và sẽ tiếp tục cho tới trung tuần tháng 4. Bình Nhưỡng vẫn lên án các cuộc diễn tập quân sự đó là những chuẩn bị để thực hiện một cuộc xâm lăng, trong khi Seoul và Washington nói các cuộc diễn tập đó hoàn toàn có tính cách phòng vệ. Quay sang Nhật Bản, ông Yukiya Amano, người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế, đề nghị nên đổ ra biển một số lượng nước bị nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị sóng thần tàn phá của Nhật Bản. Giới hữu trách Nhật đang chật vật xoay sở để kiềm giữ số nước được sử dụng để làm nguội các lò phản ứng bị hư hại, đang ngày càng tích tụ nhiều hơn. Một số trong hàng trăm bể chứa nước nhiễm xạ đã bị rò rỉ. Ông Amano hôm nay nói rằng việc tiếp tục chứa nước nhiễm xạ không phải là một chiến lược thực tiễn. Ông đề nghị nên đổ bớt một số nước thải vào vùng biển Thái Bình Dương ở gần đó, một khi nước nhiễm xạ đã được xử lý một cách thích hợp.
This is not a long-term solution. In order to avoid the...
Ông Amano nói, đây không phải là một giải pháp lâu dài, nhưng để tránh những khó khăn có thể xảy ra, cơ quan nguyên tử năng quốc tế đề nghị giải pháp thải ra một số nước nhiễm xạ đã được xử lý đúng đắn và bảo đảm tiến trình đó phải phù hợp với tiêu chuẩn của Nhật Bản sau khi tham khảo với các bên liên quan, chẳng hạn như cộng đồng địa phương. Một trận sóng thần do động đất gây ra đã tàn phá nhà máy Fukushima cách đây 3 năm, dẫn tới sự tan chảy của 3 lò phản ứng hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam ngừng tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích sau khi được tin Malaysia quyết định dừng các hoạt động tìm kiếm phi cơ MH370 tại Biển Đông. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn, cho báo giới biết quyết định của phía Việt Nam được đưa ra sau khi Đại sứ Việt Nam tại Malaysia chiều ngày 15 tháng 3 cho hay Malaysia thôi tìm kiếm ở khu vực này. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 17 tháng 3, một cán bộ trực của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam không muốn nêu tên xác nhận.
Bây giờ về Việt Nam là coi tạm dừng coi là tìm kiếm máy bay MH370 trên vùng Biển Đông dừng hai hôm nay rồi.
Truyền thông nhà nước cho hay, tới chiều ngày 16 tháng 3, tất cả các tàu bè và máy bay từ các nước, kể cả Trung Quốc, gửi tới Việt Nam để tham gia công tác tìm kiếm, đã rời khỏi lãnh hải Việt Nam. Việt Nam nói đã huy động lực lượng hùng hậu nhất để tham gia nỗ lực quốc tế trong 8 ngày, từ 8 tới 15 tháng 3 tại Biển Đông, với 11 máy bay quân sự và 7 tàu các loại, tìm kiếm trong phạm vi 100.000 cây số vuông trên mặt biển. Giới chức Việt Nam không xác nhận tin nói rằng Việt Nam mỗi ngày đã tiêu tốn khoảng 20 tỷ đồng trong công cuộc tìm kiếm này, nhưng cho biết là chi phí rất cao trong phạm vi tìm kiếm sâu rộng như thế. Tờ Thanh Niên dẫn lời Trung tướng Võ Văn Tuấn cho hay Bộ Quốc phòng đang kết toán tổng chi phí của cuộc tìm kiếm. Ông Tuấn nói, đối với Việt Nam, ưu tiên hàng đầu là tìm cứu chiếc máy bay Malaysia và hành khách lâm nạn càng sớm càng tốt, chứ không phải là vấn đề phí tổn. Nhà chức trách Malaysia loan báo tiếp tục tìm kiếm chiếc Boeing 777 theo hai hướng mới, từ Malaysia qua Thái Lan hướng tới Kazakhstan ở Trung Á và hướng ra bờ biển của Indonesia. Malaysia có thể sẽ yêu cầu các lực lượng nước ngoài hỗ trợ trong kế hoạch mở rộng này. Đáp câu hỏi liệu Việt Nam có kế hoạch gửi lực lượng tới những khu vực tìm kiếm mới nếu có đề nghị từ phía Malaysia hay không, cán bộ trực tại Trung tâm Điều hành các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam cho biết.
Cái này phía Malaysia cũng vẫn chưa có cái yêu cầu mà Việt Nam cũng còn cân đối nữa, cân đối về tình hình. Việt Nam nếu có khả năng thì sẽ cũng mà có yêu cầu của phía Malaysia thì cũng cả Việt Nam có thể coi là gửi lực lượng sang, nhưng còn phải căn cứ vào cái phương tiện, lực lượng phương tiện của Việt Nam.
Cùng với Việt Nam, lực lượng Philippines ngày 17 tháng 3 cũng loan báo ngừng cuộc tìm kiếm tại Biển Đông. Singapore cũng thông báo đưa tàu bè và máy bay ra khỏi khu vực tìm kiếm này, nhưng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động tìm kiếm ở eo biển Malacca. Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích từ ngày 8 tháng 3 tới nay, chỉ một giờ sau khi cất cánh từ phi trường quốc tế Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh. Trên máy bay có 12 thành viên phi hành đoàn và 227 hành khách, đa số là người Trung Quốc. Chủ tịch nước Việt Nam tuyên bố Việt Nam tìm cách gìn giữ an toàn hàng hải, hàng không và duy trì hòa bình ổn định thông qua hợp tác với những đối tác như Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Phát biểu của ông Trương Tấn Sang được đưa ra nhân chuyến công du tới Nhật bắt đầu từ ngày 16 tới ngày 19 tháng này giữa tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực đang căng thẳng. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lấn lướt trong các tuyên bố chủ quyền ở những vùng biển châu Á, hợp tác an ninh và kinh tế giữa hai nước Việt-Nhật dự kiến nằm cao trên nghị trình làm việc của ông Sang trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật vào ngày mai, 18 tháng 3. Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông Sang nói, Việt Nam chăm chú theo dõi tình hình ở biển Hoa Đông, nơi mà Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền. Ông nói, Việt Nam hy vọng các nước sẽ giải quyết thỏa đáng những bất đồng hiện tại bằng những cuộc đối thoại ôn hòa trên cơ sở tuân thủ luật quốc tế. Báo chí trong nước nói, Việt Nam ưu tiên hàng đầu phát triển các mối quan hệ song phương với Nhật vì lợi ích đôi bên. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật hôm 14 tháng 3, Chủ tịch nước Việt Nam cũng đề nghị cần quan tâm đến nhu cầu của các nước đang phát triển. Trong trường hợp các cuộc thương lượng về tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương sớm đạt được một thỏa thuận. Tất cả 12 nước đang tham gia đàm phán TPP, bao gồm Nhật và Việt Nam, nhất trí là cần phải kết thúc thương lượng trên cơ sở cân bằng quyền lợi của tất cả các nước thành viên. Hôm nay, ngày 17 tháng 3, ông Trương Tấn Sang có buổi diện kiến Nhật Hoàng Akihito. Đôi bên đánh giá cao thành công của các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ Việt-Nhật trong năm ngoái 2013.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Lực lượng chính phủ Syria dường như chiếm lại được phần lớn thị trấn miền núi Yarmouk dọc theo biên giới Liban. Đây là thị trấn đã diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa hai bên. Các nhà tranh đấu đối lập cho biết lực lượng của phe nổi dậy vẫn còn chiếm giữ một vài nơi của thị trấn và trên những ngọn đồi nhìn xuống thị trấn. Thông tín viên Edward Yeranian ở Cairo có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trận chiến ác liệt kéo dài khá lâu để giành quyền kiểm soát vùng núi Kalamun ở phía bắc Damascus dường như đã chấm dứt vào ngày Chủ nhật với một chiến thắng có tính chất chiến lược của lực lượng chính phủ Syria. Việc kiểm soát cao nguyên dọc theo biên giới Liban này giúp cho Damascus kiểm soát được một xa lộ chính nối liền thủ đô với bờ biển phía bắc. Một phát ngôn viên của quân đội Syria gọi việc chiếm lại Yarmouk là một đòn nặng có tính chất quyết định nhắm vào các lực lượng nổi dậy mà chính phủ Syria gọi là quân khủng bố. Người phát ngôn này nói thêm rằng chiến thắng của chính phủ sẽ ngăn chặn được những đường tiếp vận của phe nổi dậy từ Liban. Phát ngôn viên này nói rằng chiến thắng của quân đội Syria tại Yarmouk đã mang lại ổn định và an ninh tại vùng núi phía bắc Damascus và hạ sát nhiều tay lính đánh thuê cùng với nhân phần tử khủng bố, là những kẻ đã dùng vùng này để chuyển vận vũ khí từ Liban. Một chiến binh của phe nổi dậy tự xưng là Abu Khoda al-Homsi nói với đài truyền hình Al-Arabiya là những nhóm nhỏ của phe nổi dậy vẫn còn kiểm soát một số nơi trong thị trấn Yarmouk và họ đã rút khỏi trung tâm thành phố sau khi chờ tiếp viện mà không thấy có. Ông nói thêm là máy bay của chính phủ và pháo binh đã oanh kích các vị trí của phe nổi dậy trong nhiều ngày. Lãnh tụ phe chống đối ở Syria, ông Ahmed Jaber nói với các kênh truyền hình vệ tinh nói tiếng Ả Rập là chiến thắng của chính phủ tại Yarmouk phần lớn là nhờ các chiến binh của phe Hezbollah ở Liban và những dân quân khác đến từ Iraq và Iran. Ông Jaban nói rằng lực lượng của phe nổi dậy đang tấn công dữ dội các kẻ thù, gồm cả Hezbollah, các dân quân Shia ở Iraq và ngay cả những chiến binh đến từ Iran. Ông nói các chiến binh bên ngoài đến Syria sẽ từ đào mộ của họ trong trận chiến tại Yarmouk. Các kênh truyền hình vệ tinh nói tiếng Ả Rập cũng loan tin là chính phủ vẫn còn pháo kích và oanh tạc liên tục vào các phần đất do phe nổi dậy kiểm soát ở bên trong và chung quanh Aleppo, là thành phố lớn nhất của Syria.
Tiếp tục bản tin quốc tế, ngũ sắc đài cho hay các thành viên của lực lượng biệt kích đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ đã giành quyền kiểm soát một tàu chở dầu thô bất hợp pháp từ một bến cảng nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở Libya. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay cho hay là không có ai bị thương sau khi biệt kích SEAL của Mỹ xông lên chiếc tàu vô quốc tịch bị ba kẻ vũ trang người Libya cướp vào đầu tháng này. Thông báo này nói rằng Hoa Kỳ đã hành động sau khi có yêu cầu của chính phủ Libya và chính phủ Ship và đã được sự chấp thuận của Tổng thống Barack Obama. Vụ này diễn ra không lâu sau 10 giờ tối hôm qua giờ địa phương trong vùng biển quốc tế nằm về hướng đông nam của đảo Ship. Thông báo của Hoa Kỳ còn nói rằng các binh sĩ Hải quân Mỹ giờ đang kiểm soát chiếc tàu mang tên là Morning Glory. Phía Mỹ đang sắp sửa đưa chiếc tàu dầu và hàng hóa trên tàu trở lại bến cảng ở Libya. Chiếc Morning Glory được chất đầy dầu thô hồi đầu tháng này tại bến cảng As-Sabra của Libya, hiện đang do một lực lượng dân quân thuộc phe nổi dậy kiểm soát. Chiếc tàu dầu trước đây là một chiếc tàu mang cờ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Họ nói rằng chiếc tàu này có liên hệ với một công ty của Ai Cập. Bắc Triều Tiên sau đó đã rút lại giấy đăng ký chiếc tàu. Tàu Morning Glory đã thoát được một cố gắng của Libya để tịch thu chiếc tàu, gây ra một phản ứng dữ dội chống Thủ tướng Ali Zaidan, khiến cho ông này phải trốn ra nước ngoài. Chính phủ Libya cho biết họ đã ra lệnh điều động các lực lượng đặc biệt nội trong 2 tuần lễ để giành lại quyền kiểm soát bến cảng As-Sabra từ tay của phe nổi dậy. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận tiến trình hòa bình Trung Đông đang trì trệ. Cuộc gặp gỡ diễn ra trước ngày 29 tháng 4, hạn chót để đạt được một thỏa thuận hòa bình khung, hầu giải quyết được các cuộc hòa đàm đang gặp nhiều khó khăn giữa Israel và Palestine. Ông Obama đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cách đây 2 tuần. Sau hơn 7 tháng đàm phán do Hoa Kỳ điều giải, tình hình hiện đang ngày càng trở nên bi quan hơn. Hai bên dường như không đạt được tiến bộ cụ thể nào để có thể thu hẹp khoảng cách về những vấn đề chính của cuộc tranh chấp kéo dài hơn 6 thập niên nay. Những khác biệt quan điểm giữa hai bên gồm các quy chế của thành phố Jerusalem, số phận của những người tị nạn Palestine, các đường ranh giới và vấn đề an ninh. Một viện nghiên cứu Thụy Điển nói Ấn Độ, nước nhập khẩu nhiều vũ khí nhất thế giới, đã tăng hơn gấp đôi các vụ mua vũ khí trong 5 năm qua. Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu công bố hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm nói rằng các vũ khí quan trọng do Ấn Độ nhập khẩu từ năm 2009 tới năm 2013 đã tăng 111% so với thời kỳ 5 năm trước đó.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.